vị đang nghe chương trình phát thanh Hương Từ Bi, tiếng nói của những người con Phật.
Lê Tâm xin chào mừng quý vị đến với chương trình phát thanh Phật giáo Hương Từ Bi Úc Châu. Thưa quý vị, theo bản dịch của Luật Khoa tạp chí, lược dịch từ một bài viết của nhà báo tự do Joe Freeman đăng trên tạp chí Politico ngày 10 tháng 9 năm 2017. Tác giả bài báo này đã viết, xin được trích nguyên văn. Phật giáo Miến Điện một lần nữa trở thành tâm điểm của các trang tin quốc tế khi hàng loạt tin tức về những vụ đàn áp đẫm máu người Hồi giáo thiểu số Rohingya đều đặn được đăng tải trong những ngày vừa qua. Thế nhưng chúng ta cần nhớ rằng, yếu tố tôn giáo vốn luôn là một nguyên tố mang nhiều tính biến động trong lịch sử chính trị Đông Nam Á. Tuy tầm ảnh hưởng của chủ thuyết dân tộc chủ nghĩa Phật giáo ở Miến Điện đang hình thành một hiện tượng gì đó hoàn toàn mới mẻ ngay lúc này, nhưng thực chất Phật giáo vốn đứng đằng sau rất nhiều sự kiện tại ở những thời điểm càng biến động và hỗn loạn hơn trước đây trong khu vực. Xin hết trích. Thưa quý vị, trong bài viết này, tác giả đã đưa ra nhiều chi tiết, ý muốn nói Phật giáo là tâm điểm của những sự hỗn loạn và biến động trong khu vực Đông Nam Á, nhất là trong giai đoạn sau đệ nhị thế chiến. Quan điểm này vẫn còn nhiều tranh cãi, nhất là trong tháng 7 vừa qua, tại một cuộc hội thảo quốc tế về Phật giáo Đông Nam Á đã được tổ chức tại Việt Nam, bàn về vai trò của Phật giáo trong việc gìn giữ sự ổn định của khu vực Đông Nam Á và sự giao hòa của Phật giáo trong tinh thần trí tuệ và từ bi. Một trong những học giả có bài viết tại hội nghị này và cũng là cố vấn của chương trình Hương Từ Bi, tiến sĩ Lâm Như Tạng, đã gửi đến những quan niệm về vai trò của Phật giáo trong sự giao thoa giữa 10 nước Đông Nam Á. Hôm nay, Lê Tâm xin mời quý thính giả cùng đến với sự trình bày của tiến sĩ về những ý niệm đã được bàn bạc tại hội thảo để cho thấy tinh thần từ bi và trí tuệ của Đạo Phật đã giao thoa khắp 10 quốc gia Đông Nam Á ra sao. Xin mời quý vị cùng nghe. Thưa tiến sĩ, vừa rồi được biết là chú có tham dự một cái hội thảo về Phật giáo quốc tế. Dạ, xin chú cho thính giả của Hương Từ Bi đôi nét về cái hội thảo này ạ.
Trước tiên là kính chào quý vị thính giả, chào cô Lê Tâm. Thì vừa rồi đúng là tôi có được mời đi tham dự cái đại hội lần thứ 7, cái đề tài cái đó là Nam và Đông Nam Á nghiên cứu về văn hóa và tôn giáo. Còn riêng cái đề tài của tôi mà được hân hạnh thuyết trình ở trong đó đó, với lại 137 giáo sư, tiến sĩ, học giả ở trên thế giới các nước, ví dụ như là Hoa Kỳ, như Đức, nói tóm lại là các nước năm châu bốn bể đều là tụ họp lại đó. Thì cái buổi sáng ngày 9 tháng 7 đó thì là khai mạc. Từ buổi chiều tôi được sắp để thuyết trình liền. Thì cái đề tài tôi thuyết trình đó là sinh hoạt văn hóa tâm linh và vai trò của các tôn giáo tại Đông Nam Á. Thì do đó cho nên hôm nay cũng nhân cái dịp này chia sẻ với quý độc giả Hương Từ Bi với một phần của cái bài tham luận mà chúng tôi đã thuyết trình trong cái hội thảo quốc tế đó.
Thưa tiến sĩ, trong cái bài của tiến sĩ thì theo nhận xét mà tiến sĩ nghiên cứu, 10 quốc gia ở Đông Nam Á thì có những cái điểm tương đồng nào về mặt văn hóa?
Thì là 10 quốc gia ở Đông Nam Á thì là 10 quốc gia như thế nào? Đại khái là có cái quý vị cũng đã biết rồi, nhưng mà ở nhân tiện đây thì tôi xin nhắc thêm đó là tháp theo bằng ABC đó là nước Brunei này, nước Campuchia, nước Indonesia này, nước Lào này, nước Mã Lai này, rồi thì cái nước Miến Điện này, Philippines này, Singapore, Thái Lan, ở Việt Nam đó là đúng 10 nước, nhưng mà sau này có cái nước Đông Timor đó họ cũng đang làm quan sát viên, họ muốn xin để trở thành là thành viên đó. Có phải là cô Lê Tâm muốn nói rằng 10 quốc gia Đông Nam Á và những cái điểm tương đồng về văn hóa không ạ? Phải không ạ?
Dạ đúng ạ.
Bây giờ xin quý độc giả chịu khó nghe tôi phân tích cái chỗ này. Cũng theo tôi thì cái câu hỏi này cũng rất là thú vị, tôi phân tích như thế này. Thì cái vùng mà Đông Nam Á 10 nước như mới vừa kể đó thì là nó có hai phần, một có phần là lục địa gọi là bán đảo và Đông Dương, cái thứ hai nữa có cái quần đảo như là Nam Dương, Mã Lai và Philippines, còn lại á thì tiếng Nhật mình gọi là Nanjo, tiếng Ấn Độ gọi là Suvarnabhumi. Còn có một cái điểm thứ ba nữa là đây là một cái đường biển nối liền giao thương ở Đông Tây rất là quan trọng, có thể nói rằng là khoảng 40% các cái thương nghiệp đều đi qua cái đường biển này. Thì cái khu này nó có cái đặc biệt như thế nào là, nhưng mà kể từ cái thế kỷ từ cái thế chiến thứ nhất thứ hai á, trở về sau thì cái khái niệm của vùng Đông Nam Á này nó mới thành hình, chứ còn thế chiến thứ hai trở về trước á thì nó không có. Đặc biệt của cái khu này là gì, gọi là thống nhất trong đa dạng, thống nhất trong đa dạng là đặc biệt cái khu này nó có thể hiện một cái vai trò như vậy. Còn đặc biệt ở đây là về văn hóa tôn giáo nó có ảnh hưởng đến cái nếp sống là nông nghiệp, và đó là cái nền tảng của cái khu vực này, nền tảng khu vực này. Và nó văn hóa nông nghiệp là những cái yếu tố gốc của cái vùng Đông Nam Á này, do sinh sống trong cái khu vực được chi phối bởi cái khí hậu nhiệt đới thì gió mùa này, các cư dân Đông Nam Á đã tạo ra sáng tạo ra một cái nền văn hóa đặc sắc cho cái địa phương này. Là ở đây có hai cái hình thức là canh tác cây gạo lúa nước, và ở trên khô thì người ta làm nương rẫy. Cái đặc biệt dùng sức trâu và kéo cày, đó là cái chính. Còn đặc biệt xin tóm gọn cái vùng này là như thế này, cái cuộc sống là vì quần tụ theo canh tác ở cái vùng có nước, cho nên là cái gia đình hình thành, rồi hình thành gia đình, rồi tới xóm làng. Xóm làng rồi có phong tục người ta đưa đến là kính người già, rồi thờ tổ tiên. Do đó cho nên mới đưa cái vùng này, nó có thuyết gọi là vạn vật hữu linh, có nghĩa là trước khi các tôn giáo khác du nhập tới đây thì cái vùng này là họ thờ kính tổ tiên, rồi thờ các vật hữu linh. Ví dụ như có những cái vùng thờ lửa, có những vùng thờ gió vân vân, đó gọi là vạn vật hữu linh, có nghĩa rằng ở trong tự nhiên này cái gì cũng có thần ấy. Đó là cái vùng này đặc sắc bằng cái như vậy. Cho nên nông nghiệp cái buổi sơ khai phụ thuộc vào tự nhiên, nên cái quan điểm là vạn vật hữu linh và tín ngưỡng thờ các vị thần tự nhiên là cái tín ngưỡng rất là phổ biến ở trong cái khu vực này.
Cảm ơn tiến sĩ. Dạ cháu được biết là cái khu vực này cũng là một cái cửa ngõ giao thương, cho nên là tôn giáo được du nhập vào đây rất là đa dạng, và mỗi nước thì có một cái tôn giáo chủ đạo riêng, thì suy nghĩ của tiến sĩ như thế nào ?
Đúng là mỗi nước đều rất là đa dạng. Thì tôn giáo ở đây, cái vùng này tôn giáo ở đây là tôn giáo như thế nào? Nói về tôn giáo đó thì là ở đây 10 nước trên tôn giáo phân tích theo thống kê này như thế này. Cái nước Brunei là theo đạo Islam, tức là đạo Hồi 67%. Nước Burma, tức là Miến Điện là 89% là theo Phật giáo. Nước Campuchia là 97% theo Phật giáo. Rồi thì cái nước Lào đó là 67%, nước Lào 67% là Phật giáo. Indonesia là 87% là theo đạo và đạo Hồi. Malaysia là theo đạo Hồi 60%, nhưng mà Phật giáo 20%. Philippines là theo Thiên Chúa giáo là 80%. Phật giáo chỉ có 2% ở Philippines thôi. Ở Singapore thì 33% là Phật giáo. Ở Thái Lan đặc biệt là 94% theo Phật giáo. Việt Nam thì là khoảng 71% là theo Phật giáo.
Cháu nhận thấy đó là Phật giáo là cái tôn giáo chủ đạo ở hơn một nửa những cái quốc gia ở Đông Nam Á. Thưa tiến sĩ, vậy thì vai trò của Phật giáo trong những cái tôn giáo đa dạng đó thì có cái vai trò gì đặc biệt thưa ạ?
Thì ở đây xin nhắc lại về lịch sử chút xíu. Trước năm trước thế kỷ thứ 13 đó, thì ở cái khu vực 10 nước Đông Nam Á này đó, cái khu vực này là Phật giáo là đa số, và rồi kế đó là Hindu, tức là Ấn Độ giáo, chứ chưa có các tôn giáo khác chưa có hình thành trước thế kỷ thứ 13. Sau cái thế kỷ 13 thì ví dụ như đạo Hồi du nhập vào, Thiên Chúa giáo du nhập vào, vân vân, thì cái thì nó biến đổi cái số phần trăm người ở các nước theo Phật giáo. Hiện tại bây giờ còn 6 nước Phật giáo đa số, như là nước Miến Điện 89% Phật giáo, Campuchia hầu như 100%, nghĩa là 97% theo Phật giáo. Một cái thứ ba đó là Lào 67%, cái thứ tư đó là Singapore là 33%, thứ năm là Thái Lan 94%, thứ sáu là ở Việt Nam, vân vân. Có nghĩa rằng trong 10 nước đã có trên 6 nước, và trên 6 nước theo Phật giáo. Vậy thì cái vai trò của Phật giáo ở đây là như thế nào, và Phật giáo chủ trương là như thế nào? Phật giáo là chủ trương phát triển xã hội theo cái phương hướng là tiến bộ và hòa bình, làm thế nào để nâng cao cái sự tiến bộ và cái nỗ lực của cá nhân để cống hiến cho sự tiến bộ và hòa bình đó, đồng thời là bỏ bỏ những cái lòng hy sinh và cái lòng can đảm về cái lòng mà thương rộng lớn đối với nhân loại, theo Phật giáo gọi là cái lòng từ bi đó. Phật giáo cũng bỏ bỏ như thế này, là cái lòng khoan dung, lòng từ bi, lòng yêu thương, rồi thì công chính này có thể nói là cái sự tôn trọng của luật pháp của quốc gia, của khu vực, rồi nhấn mạnh đi cái tình của đồng loại, rồi nhấn mạnh đến sự can đảm hy sinh vì lẽ phải cho xã hội, để làm thế nào để tạo cái niềm tin chung và cống hiến cho họ hòa bình, thịnh vượng, phát triển trong khu vực. Đó là Phật giáo chủ đạo ở trong khu vực về những cái điểm như vừa nêu đây.
Dạ thưa tiến sĩ, vậy thì nói về cái sự giao thoa của Phật giáo đối với những cái quốc gia mà tiến sĩ vừa nói là có rất là đông đảo những cái tín đồ Phật giáo, thì tiến sĩ có nhận xét gì về sự giao thoa của Phật giáo tại những quốc gia này ?
Cái chữ giao thoa đó ở đây rất hay. Tôi xin tóm tắt cái sự giao thoa ở đây là như thế này nhé. Ở đây, trong cái câu này tôi xin mượn cái lời của Đức Đạt Lai Đạt Ma nói như thế này. Phật giáo giao thoa ở điểm thứ nhất là chủ nghĩa nhân đạo hoàn vũ cần thiết để giải quyết các cái vấn đề toàn cầu. Phật giáo giao thoa với các tôn giáo khác ở cái điểm là từ bi, có nghĩa là cái lòng thương rộng lớn, là trụ cột của hòa bình thế giới. Phật giáo giao thoa với các tôn giáo khác ở cái điểm thứ ba đó là mọi tôn giáo trên thế giới đã ủng hộ hòa bình thế giới theo cách này, cũng như tất cả những cái người theo cái chủ nghĩa nhân đạo của bất cứ cái hệ tư tưởng nào. Chứ nghĩa là bất cứ cái hệ tư tưởng nào đi nữa đó, hay tôn giáo nào nữa, cũng là hòa bình sống chung với nhau. Đó là giao thoa ở cái chỗ đó. Tôn giáo nào cũng có một cái giáo lý riêng, có một cái giáo thuyết riêng, nhưng mà về vấn đề sống chung hòa bình với nhau thì tôn giáo nào cũng chủ trương như vậy. Nó chỉ làm sai là cá nhân làm sai thôi. Cái điểm thứ tư á, Phật giáo giao thoa với các tôn giáo khác là như thế này: mỗi cá nhân đều có trách nhiệm hoàn vũ để xây dựng các cái tổ chức phục vụ nhu cầu của con người. Tiếp đây tôi xin dẫn lời của Đức Đạt Lai Lạt Ma rất là hay, xin quý vị xin lắng nghe một chút xíu nhé. Đức Đạt Lai Lạt Ma chúng ta nói như thế này: thật là hài hước khi những cái vấn đề nghiêm trọng hơn lại xuất phát từ những cái xã hội với cái nền công nghệ tiến bộ hơn. Khoa học và công nghệ đã làm những cái điều kỳ diệu rất là nhiều trong nhiều lĩnh vực, nhưng những cái vấn đề cơ bản của con người thì là vẫn còn tồn tại đó. Đó là cái chuyện chưa từng có ở trong cái kiến thức giáo dục toàn cầu, hình như không có nuôi dưỡng cái điều tốt lành, mà thay vào đó chỉ là cái tình trạng bất ổn và bất mãn. Chẳng nghi ngờ gì về cái việc tăng các cái tiến bộ vật chất và công nghệ của chúng ta, nhưng dù sao điều này vẫn thiếu thốn khi chúng ta chưa thành công trong cái việc đem lại hòa bình, hạnh phúc hay vượt khổ đau của nhân loại. Rồi ngài nói tiếp này: chúng ta chỉ có thể kết luận rằng phải có một cái gì đó sai lầm nghiêm trọng nhé, trong tiến bộ và phát triển của chúng ta, và nếu chúng ta không có kiểm tra chuyện đó vào lúc này thì có thể gây ra hậu quả thảm khốc vô cùng lớn cho tương lai nhân loại. Tôi chúng ta tức là tôi không chống lại khoa học và công nghệ, chúng ta đã góp hết sức mình vào toàn bộ kinh nghiệm của nhân loại, vào tiện nghi vật chất và hạnh phúc của chúng ta, vào cái sự hiểu biết lớn của chúng ta về thế giới chúng ta đang sống. Nhưng nếu nhấn mạnh quá nhiều đến khoa học và công nghệ, chúng ta đang có nguy cơ mất tiếp xúc với các mặt kiến thức và hiểu biết hướng về thành thật và vị tha. Rồi ngày mới tiếp này. Khoa học công nghệ dù có khả năng tạo ra vật chất tiện nghi vô tận cũng không thể thay thế giá trị tâm linh và nhân ái lâu đời, đã đóng vai trò chính trong cái việc hình thành nền văn minh thế giới trong mọi hình thức của dân tộc khác nhau. Như chúng ta biết hôm nay, không ai có thể phủ nhận lợi ích vật chất chưa từng thấy của khoa học và công nghệ. Nhưng những cái vấn đề cơ bản của con người vẫn còn tồn tại. Chúng ta vẫn đang đối diện với những vấn đề này, nếu không muốn nói là nhiều hơn nỗi thống khổ, lo sợ và căng thẳng. Như vậy, cái điều hợp lý và cố gắng cân bằng giữa phát triển vật chất này và phát triển các giá trị tâm linh nhân bản kia để dẫn tới sự điều chỉnh lớn này, chúng ta cần phải làm sống lại giá trị nhân ái của chúng ta. Đó là lời của Đức Lạc Hòa Đạt Ma nói như vậy về cái sự giao thoa.
Dạ thưa tiến sĩ, trong cuộc hội thảo mà tiến sĩ vừa tham dự thì các học giả có thảo luận nào về một cái tương lai mà cái sự giao thoa tiến sĩ vừa nói giữa Phật giáo và các tôn giáo khác tại Đông Nam Á thì có thể mang lại một cái ảnh hưởng tích cực hoặc là một cái kết quả tốt đẹp cho cái khu vực này không ạ?
Trước tiên là vai trò, nói là vai trò Phật giáo là đa số ở cái khu vực này, cho nên nhà Phật giáo chủ trương như thế nào? Vai trò của Phật giáo chủ trương là chuyển hóa tâm linh nhé. Thứ nhất là chuyển hóa tâm linh. Cái này thì bàn ra thật là rất là nhiều lắm. Thứ hai là tìm ra nguyên nhân xung đột của nội tâm. Từ cái xung đột của nội tâm đó, nó mới khiến đến bất hòa. Khiến đến bất hòa thì mới gây ra chiến tranh. Cho nên nhá, Phật giáo mới đề ra cái này, tìm ra cái tham ái này, cái dục lạc là cái gì. Rồi cái ý niệm sở hữu là cái gì, ý niệm sở hữu. Đó là, xin nhá, quý vị suy nghĩ kỹ về cái vấn đề ý niệm sở hữu. Từ cái ý niệm sở hữu này đó, nó là nguyên nhân, nguyên nhân mới gây ra bất hòa, mà từ bất hòa nó mới gây ra chiến tranh. Rồi cái bất hòa đó thêm một cái nữa, cái tà kiến có nghĩa là hiểu vấn đề một cách hết sức cực đoan theo cái ý thức hệ của mình, và hiểu cái nào là cái ta và cái nào là của ta. Từ cái chuyện cái ta với cái của ta đó phát sinh ra tranh chấp và phát sinh chiến tranh. Cho nên nhà Phật giáo muốn triệt nó cái nguyên nhân đó. Cái thứ ba mà muốn chuyển cái lòng là tham là thành ra cái lòng vị tha của con người, rồi chuyển cái sự cuồng nộ đó làm thế cuồng nộ thì á biến cái sự cuồng nộ thành là sự tuân thủ các cái quy luật tự nhiên, các sự hòa hợp với xã hội, rồi biến cái sự mê mờ đó làm thế nào dùng cái trí tuệ biến cái sự mê mờ đó để phá đi cái tham vọng nhé, phá đi cái tham vọng. Rồi ở đây trong Phật giáo cũng có nhắc như thế này, cái lòng thương rộng lớn là như thế nào. Ví dụ như khi mà Đức Phật có dạy là khi mà thắng trận thì sinh ra thù oán, có phải như không? Bại trận thì sinh ra đau khổ. Nhưng làm thế nào để thoát khỏi cái thắng cái bại đó thì chúng ta mới có an lạc được. Cái thứ tư nói về đối thoại và lắng nghe này. Trong cái đối thoại, cái lắng nghe rất là quan trọng. Lắng nghe nguyện vọng người khác, làm thế nào tìm để điểm chung để giải quyết về cái nguyện vọng đó. Điều cái thứ năm mà tìm ra cái sự đồng thuận chung để đề cao cái chánh kiến này, đề cao cái chánh trí này, hiểu rõ tương đối của nhau. Tôi xin cống hiến quý vị một cái câu chuyện hết sức là thú vị là như thế này. Khi Đức Phật còn tại thế thì vua Asatthế là vua của nước Magadha, nước lớn của miền Ấn Độ. Ở bên cạnh nó có cái nước Bạc Kỳ nhỏ hơn. Thì vua một hôm vua Asatthế muốn chinh phục của Bạc Kỳ để mở rộng lãnh thổ của mình, mới thỉnh vấn Đức Phật. Nhà vua có hỏi vậy thì bây giờ chúng con có thể đem quân để chiếm nước Bạc Kỳ đó để mà mở rộng bờ cõi được không? Đức Phật không có trả lời trực tiếp. Đức Phật mới quay qua hỏi ngài A-la như thế này. Thì bảy điều mà Đức Phật hỏi. Vậy thì cái nước Bạc Kỳ này có sinh hoạt chân chủ không? Cái điều này chúng ta có thể áp dụng trong hiện tại nhé, cho nên tôi mới nhắc ở đây. Có sinh hoạt dân chủ không? Thứ nhất. Cái thứ hai á, có tình đoàn kết dân tộc không? Cái thứ ba đó, có cái nguyên tắc pháp trị trên cái quốc gia này không? Thứ tư á, có sự hòa hợp các cái thế hệ, có sự tôn trọng phụ nữ không? Rồi có tôn kính các cái tín ngưỡng khác không? Nghĩa là như bây giờ theo ngôn ngữ bây giờ là tự do tôn giáo, cái thứ bảy là có tôn kính các bậc tiên tri không? À, ngài A-la mới trả lời bảy cái điểm mới Đức Phật vừa mới hỏi, thì theo chỗ con biết là điều có vậy. Thì Đức Phật mới quay qua phía ông A-sa-hế và Đức Phật mới nói là vậy thì cái dân bậc kỳ này sẽ phú cường mà không ai có thể chinh phục được. Không ai có thể chinh phục được, Đức Phật đã kết luận thì vua hạ sẽ thế như thế. Thì có Lê Tâm có muốn hỏi gì thêm hay không? Nếu không thì tôi có một số những cái ý niệm mà muốn nói thêm. Thì con muốn nghe thêm không?
Dạ, thời gian cũng có hạn thưa tiến sĩ. Nhưng mà cho cháu hỏi thêm một cái ý ngoài lề chút xíu, đó là vậy thì cuối cùng hội thảo có đề ra những cái hành động cụ thể nào để mà có thể phát triển cái vai trò giao thoa của Phật giáo tại Đông Nam Á không thưa chú?
Cái mà đưa ra một cái bản đây là hội thảo để gom góp lại cái ý kiến chung của các học giả. Một cái tập bằng tiếng Anh và một cái tập bằng tiếng Việt. Một tập, mỗi tập dễ khoảng 500 trang. Hiện tại tôi bây giờ ở nhà đang nói ở nhà gửi qua. Khi nào có gửi qua thì tôi sẽ cống hiến quý vị. Nhưng mà như thế này tôi muốn xin lời tầm thêm có mấy cái điều mà tôi có nghĩ rằng cần phải nói. Thì có vấn đề là Phật giáo á, dưới cái đây nó cũng có nằm trong một câu hỏi của Lê Tâm mà Lê Tâm chưa có nhắc tới á. Vấn đề gắn bó và giao hòa mạnh mẽ giữa các tôn giáo tại các nước ASEAN vì chủ trương của Phật giáo là thế này. Thứ nhất là đối thoại giữa các tôn giáo nhé, đối thoại giữa các tôn giáo. Cái thứ hai là tôn trọng tín ngưỡng của nhau. Cái thứ ba đó là tôn trọng cái tập tục của các cái dân tộc và ý thức hệ khác tôn trọng với nhau. Cái thứ tư thì tìm ra sự đồng thuận để tiến đến sự hòa bình. Cái thứ năm là cái sở kiến chung là như thế này: giáo lý Phật giáo là hướng về cái thế hệ tương lai, phụng sự cho mọi khía cạnh của xã hội, nâng cao cái chất lượng giáo dục xuyên qua các cái cơ quan giáo dục cao cấp, cống hiến và dấn thân tìm ra những cái điều cần thiết cho sự tiến hóa. Thứ sáu là nhiệm vụ là duy trì và phát triển truyền thống đa dạng của văn hóa Phật giáo để đem lại lợi ích cho nhân loại, rồi góp phần tạo ra những cái chính sách hữu hiệu trong cái hoạt động tạo sự hiểu biết tương đồng giữa các giá trị tôn giáo với nhau, vượt lên mọi trở ngại về hành chính và giáo dục nghiên cứu tốt hơn để chấp hành các cái văn bản tương đương với nhau. Rồi cái mục đích là như thế nào, là giáo dục của Phật giáo thông qua các kênh để tổ chức từ các cấp loại bỏ cái ốc bè phái cái dân tộc chủ nghĩa hệ thoa, rồi các cái tổ chức cực đoan, loại bỏ các cái tổ chức cực đoan phản trở này, làm chướng ngại về giáo dục và lành mạnh này, nâng cấp tiêu chuẩn của giáo dục Phật giáo, rồi tối đa hóa cái khả năng và năng lực của con người để cống hiến cho tiến bộ và bình. Cái thứ tám là đề cao vai trò trách nhiệm cá nhân, tức là chúng ta không có đưa cái trách nhiệm về cái sự thoái hóa về sự chiến tranh cho các cái nước khác hay các dân tộc khác, mỗi dân tộc hay là mỗi cá nhân đều có chịu trách nhiệm của mình, đề cao cái sự đoàn kết tương kính vân vân. Đó là cái mục tiêu đưa ra đưa ra cùng nhiều mục tiêu để đem lại cái lợi ích chung cho nhân loại và thông qua cái thực hành tức là tâm linh để huấn luyện những cái con người này, thì theo của các cái tôn giáo trở thành những người tốt hơn, không có lấy cái cuộc không nó đánh mất cái cuộc sống hay là đem lại cái sự đau khổ chung cái khác. Và cái mục tiêu chung đó là làm thế nào triệt tiêu nguyên nhân của chiến tranh để tiến đến hòa bình và thịnh vượng chung cho nhân loại. Đó là cái ý kiến tôi tóm được như vậy. Xin Lê Tâm có còn gì nữa không?
Dạ cảm ơn tiến sĩ.
Dạ cảm ơn quý khán giả và chào cô Lê Tâm.
Thưa quý vị, qua cuộc phỏng vấn, tiến sĩ Lâm Như Tạng đã nhắc đi nhắc lại sự giao thoa và hòa hợp của tinh thần Phật giáo trong đời sống các quốc gia Đông Nam Á. Tiến sĩ cũng nhắc đến một giải pháp của Đức Phật trước nguy cơ xung đột và chiến tranh. qua câu chuyện Đức Thế Tôn muốn gián tiếp khuyến nghị Đức Vương Ma Kiệt Đà về chiến tranh, đã chỉ ra 7 câu hỏi mà Đức Thế Tôn hỏi tôn giả A Nan. Đó là 7 pháp bất thối mà dân Bạc Kỳ đã thực hiện để tự cường, giữ yên bờ cõi bằng nội lực quốc gia. Đó là sức mạnh được tạo ra từ sự đoàn kết, dân chủ, tự do tín ngưỡng, tự do hôn nhân đích thực, chứ không phải chỉ qua hô hào và khẩu hiệu. Xin mời quý vị một lần nữa cùng Lê Tâm nghe lại nguyên văn đoạn trích này trong Kinh Đại Bát Niết Bàn thuộc Trường Bộ Kinh, do Hòa Thượng Thích Minh Châu Việt dịch và Quảng Tánh giới thiệu, qua giọng đọc của Thiên Mãn. Xin mời quý vị cùng nghe.
Trường Bộ Kinh, Kinh Đại Bát Niết Bàn, có ghi lại chuyện Đức Phật ở tại nước Ma Kiệt Đà. Bấy giờ, vua A Xà Thế thống trị một quốc gia hùng mạnh, có ý định thôn tính nước lân bang Bạt Kỳ, liền đến thỉnh ý Thế Tôn. Trước vấn đề tuyệt mật và cực kỳ hệ trọng của quốc gia Ma Kiệt Đà, Thế Tôn không biểu lộ ý kiến gì, mà chỉ nói với tôn giả A Nan. Này A Nan, người có nghe dân Bạt Kỳ thường hay tụ họp và tụ họp đông đảo với nhau không? Bạch Thế Tôn, con có nghe. Này A Nan, khi nào dân Bạt Kỳ thường hay tụ họp và tụ họp đông đảo với nhau? Thời này, A Nan, dân Bạt Kỳ sẽ cường thịnh, không bị suy giảm. Này A Nan, người có nghe dân Bạt Kỳ tụ họp trong niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết và làm việc trong niệm đoàn kết hay không? Bạch Thế Tôn, con có nghe. Này A Nan, khi nào nghe dân Bạt Kỳ tụ họp trong niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết và làm việc trong niệm đoàn kết? Này A Nan, dân Bạt Kỳ sẽ cường thịnh, không bị suy giảm. Này A Nan, người có nghe dân Bạt Kỳ không ban hành những luật lệ không được ban hành, không hủy bỏ những luật lệ đã ban hành, sống đúng với truyền thống của dân Bạt Kỳ như đã ban hành thời xưa không? Bạch Thế Tôn, con có nghe. Này A Nan, khi nào dân Bạt Kỳ không ban hành những luật lệ không được ban hành, không hủy bỏ những luật lệ đã được ban hành, sống đúng với truyền thống của dân Bạt Kỳ như đã ban hành thuở xa thời? Này A Nan, dân Bạt Kỳ sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Này A Nan, người có nghe dân Bạt Kỳ tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các bậc trưởng lão Bạt Kỳ và nghe theo lời dạy của các vị này không? Bạch Thế Tôn, con có nghe. Này A Nan, khi nào dân Bạt Kỳ tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các bậc trưởng lão Bạt Kỳ và nghe theo lời dạy của những vị này, thời dân Bạt Kỳ sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Này A Nan, người có nghe dân Bạt Kỳ không có bắt cóc và cưỡng ép những phụ nữ và thiếu nữ Bạt Kỳ phải sống với mình không? Bạch Thế Tôn, con có nghe. Này A Nan, khi nào dân Bạt Kỳ không có bắt cóc và cưỡng ép những phụ nữ và thiếu nữ Bạt Kỳ phải sống với mình? Này A Nan, dân Bạt Kỳ sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Này A Nan, người có nghe dân Bạt Kỳ tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các tự miếu của Bạt Kỳ ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, không bỏ phế các cúng lễ đã cúng từ trước, đã làm từ trước đúng với quy pháp không? Bạch Thế Tôn, con có nghe. Này A Nan, khi nào dân Bạt Kỳ tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các tự miếu của Bạt Kỳ tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, không bỏ phế các cúng lễ đã cúng từ trước, đã làm từ trước đúng với quy pháp, thời này A Nan, dân Bạt Kỳ sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Này A Nan, người có nghe dân Bạt Kỳ bảo hộ, che chở, ủng hộ đúng pháp với các vị A-la-hán ở các Bạt Kỳ, khiến các vị A-la-hán chưa đến sẽ đến trong xứ và những vị A-la-hán đã đến được sống an lạc không? Bạch Thế Tôn, con có nghe. Này A Nan, khi nào dân Bạt Kỳ bảo hộ, chở che, ủng hộ đúng pháp với các vị A-la-hán ở tại Bạt Kỳ, khiến các vị A-la-hán chưa đến sẽ đến trong xứ và những vị A-la-hán đã đến được sống an lạc, thời này A Nan, dân Bạt Kỳ sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Dù không hề đả động gì đến lời thỉnh cầu của nước Ma Kiệt Đà, nhưng qua cuộc hội thoại của Thế Tôn với tôn giả A Nan, nhà vua đã nhận thức được rằng nếu dân Bạt Kỳ chỉ hội đủ một pháp bất thối này thời dân Bạt Kỳ nhất định được cường thịnh. Huống nữa là đủ cả bảy pháp bất thối, vua nước Ma Kiệt Đà không thể đánh bại dân Bạt Kỳ ở chiến trận. Rõ ràng, Thế Tôn muốn nhắn gửi đến quốc vương Ma Kiệt Đà một cách gián tiếp rằng không nên tiến hành cuộc chiến với dân Bạt Kỳ vì chắc chắn sẽ thất bại. Bạt Kỳ tuy không phải là một cường quốc, nhưng họ đã làm được tất cả những gì cần thiết để giữ vững bờ cõi, dù nằm cạnh một láng giềng hiếu chiến đầy tham vọng bành trướng.
Thưa quý thính giả, để kết thúc chương trình hôm nay, Lê Tâm xin mời quý vị đến với nhạc phẩm Phật là ánh từ quang, tác giả Phi Long, do ca sĩ Gia Huy trình bày. Lê Tâm xin trân trọng kính chào tạm biệt quý thính giả. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình Hương Từ Bi thứ bảy tuần sau.
Phật là ánh từ quang soi lối con trở về nguồn pháp từ mênh mông đưa con về bờ giác Phật từ bi soi sáng đưa con thoát lầm mê đã bao đời say đắm trên nhung gấm lụa là cánh đồng cho ngọn lúa xanh tươi xin một lần được nương theo gót chân cha lành xin làm cơn mưa pháp tươi mát đời khô khan Phật là ánh từ quang cho tâm con bừng sáng thấu triệt đời đắm trong biển luân hồi Phật từ bi chỉ lối đưa con khỏi trầm luân nương tựa ba ngôi bao thoát khỏi đời bế dâu.